Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về quan điểm của Giáo hội Công giáo về Gender Theory, lý thuyết về giống. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại kinh nghiệm của cha Alberto Gattung, tuyên úy trên hộ tống hạm Navarra, về việc cứu người di cư trên các tàu thuyền ở Địa Trung Hải. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài niềm tin về sự phục sinh thân xác trong Hội Thánh Tiên Khởi. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ca ngợi sự thanh thản của Đức Thánh Cha Francisco trước những tình thế khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn dài dành cho Đài Vatican, nhân dịp kỷ niệm 4 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Hồng Y Parolin đưa ra nhận định trên đây và gọi Đức Đương Kim Giáo Hoàng là một nhà cách mạng thanh thản. Đức Hồng Y nói, điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi về Đức Giáo Hoàng Francisco là sự nhận định của Ngài về các tình thế trong nhãn giới đức tin. Ngài có khả năng nhìn những tình thế đáng lo âu trong thái độ thanh thản vì biết rằng mọi sự ở trong tay Thiên Chúa, vì thế cứ can đảm tiến bước. Về sự cải tổ Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện, Đức Hồng Y Parolin nói rằng giáo hội qua dòng lịch sử vẫn luôn cần được cải tổ, đó là một chiều kích cơ bản của giáo hội, chiều kích hoán cải. Về tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, Đức Hồng Y Parolin cho biết, văn kiện này đang mang lại một đà tiến mạnh mẽ cho việc mục vụ gia đình, đang tạo nên những thành quả canh tân và đồng hành với các gia đình trong những hoàn cảnh mong manh. Về những phê bình trong giáo hội, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhận xét rằng, trong các phê bình đó, nghĩa là những phê bình ấy phải chân thành, muốn xây dựng, và như thế chúng có thể giúp tiến bộ và tìm ra cách thức cùng nhau ngày càng nhận ra ý Chúa và thi hành.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh ông Greg Belk tuyên bố rằng dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ai Cập còn đang ở trong giai đoạn nghiên cứu, và ngày giờ cũng như chương trình viếng thăm chưa được xác định. Ông Greg Belk tuyên bố như trên hôm 11 tháng 3 vừa qua, sau khi một số cơ quan thông tin nói rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ai Cập trong hai ngày 20 và 21 tháng 5 tới đây. Ai Cập đã được Đức Thánh Cha John Paul II viếng thăm hồi tháng 2 năm Thánh 2000, trong dịp đó ngài hành hương tại núi Sinai.
Bogota, Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gửi sứ điệp đoàn kết và hòa giải tới mọi người dân Colombia trong cuộc viếng thăm của ngài tại nước này từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay. Tuyên bố hôm 11 tháng 3 vừa qua, trong buổi lễ tại Corrales thuộc tỉnh Boyacá ở miền trung Colombia, Tổng thống Santos nói, tôi rất biết ơn vì bây giờ Đức Giáo Hoàng đã quyết định đến Colombia để nói với mọi người dân nước này, không phân biệt một ai, rằng chúng ta cần phải đoàn kết và hòa giải với nhau, bỏ qua oán ghét, cay đắng và ước muốn báo thù. Tổng thống Santos cũng nói rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Colombia như một vị thừa sai hòa giải, vì thế Ngài sẽ gặp các thổ dân, người nghèo, các nạn nhân xung đột võ trang trong hơn nửa thế kỷ và vừa kết thúc. Tổng thống cho biết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có chủ đề là Bước Đầu Tiên. Để nói lên sự kiện đất nước Colombia cần thực hiện bước tiến đầu tiên này để kiến tạo hòa bình vững bền và lâu dài. Mặt khác, Đức cha Fabio Suescun Mutis, giám mục giáo hạt quân đội Colombia, nói với tờ Thời báo, số ra ngày 11 tháng 3 vừa qua tại Bogota rằng, trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp cả giới lãnh đạo lực lượng du kích tả phái Pháp, cũng như các nạn nhân của cuộc xung đột võ trang. Phe đối lập hữu phái ở Colombia phê bình chính phủ nhượng bộ quá nhiều đối với lực lượng Pháp. Trong 52 năm nội chiến ở Colombia, khoảng 300.000 người bị thiệt mạng và hơn 7 triệu người phải di tản nội địa.
Yangon, việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Myanmar đang đến gần sau khi Quốc hội nước này nhất trí bỏ phiếu chấp thuận đề nghị lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Theo hãng tin Asia News chuyển đi hôm qua 13 tháng 3, thì ngày 10 tháng 3 trước đó, Đài truyền hình nhà nước Myanmar đã đưa tin, trong phiên nhóm ngày 10 tháng 3, Quốc hội Myanmar đã đồng thanh chấp thuận việc lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, cùng với 6 nước khác là Guinea, Malta, Ecuador, quần đảo Seychelles, Liberia và quần đảo Marshall. Quyết định này cũng được đăng trên báo Mirror, cơ quan ngôn luận chính thức của chính phủ Myanmar. Đề nghị lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh đã được Đức Tổng giáo mục Pol Sang Inam, sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan, kiêm khâm sứ tại Myanmar, cùng với Đức Hồng Y Chakrabo, Tổng giám mục thủ đô Yangon, đề nghị với bà Ngoại trưởng Aung San Suu Kyi hôm 8 tháng 2 vừa qua. Chưa có thông cáo chính thức nào của Tòa Thánh về vấn đề trên đây, nhưng tin vừa nói chứng tỏ tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên đang đến gần.
Madrid, hôm qua 13 tháng 3, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã bắt đầu khóa họp toàn thể lần thứ 109, kéo dài đến ngày thứ Sáu 17 tháng 3 tới đây tại thủ đô Madrid. Tham dự khóa họp có 79 giám mục, trong đó có 3 hồng y, 13 tổng giám mục và 51 giám mục giáo phận, 12 giám mục phụ tá. Trong 5 ngày họp, các giám mục sẽ bầu lại các chức vụ trong Hội đồng Giám mục như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Ban chấp hành Hội đồng Giám mục và 14 vị Chủ tịch các ủy ban cùng với các chức vụ khác, tất cả với nhiệm kỳ 3 năm, ngoại trừ vị Tổng Thư ký được bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm. Trong số các vấn đề được các giám mục Tây Ban Nha bàn tới, có tình trạng giảng dạy môn tôn giáo ở Tây Ban Nha, suy tư về quy chế cơ bản đào tạo linh mục. Đức Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Vương, người Mexico gốc Hoa, Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, sẽ có mặt để trình bày quy chế này. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận về tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào năm 2018 về chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Tài liệu này đã được gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới cùng với một bản câu hỏi để tham khảo ý kiến.
Fenkirch, cũng ngày hôm qua, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa họp mùa xuân tại Đan viện Biển Đức St. Gerold thuộc giáo phận Fenkirch dưới quyền trụ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Viên. Các giám mục thuộc 7 giáo phận tại Áo đã dành buổi chiều ngày đầu tiên để học hỏi về đời sống các dòng chiêm niệm. Trong khóa họp, các giám mục Áo cũng bàn về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm tới, với danh sách các câu hỏi tham khảo ý kiến. Ngoài ra, các vị cũng thảo luận về ảnh hưởng của những thay đổi trong xã hội đối với học đường và lĩnh vực giáo dục. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình, cũng là đề tài thảo luận của Hội đồng Giám mục Áo. Sáng thứ Sáu 17 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Schönborn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, sẽ mở cuộc họp báo tại thủ đô Viên để trình bày kết quả khóa họp của các giám mục nước này.
Bolzano, thứ Bảy 18 tháng 3 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, Joseph May Nusser, bị Đức Quốc xã sát hại vì không chịu tuyên thệ theo mật vụ SS. Anh Joseph May Nusser sinh năm 1910 tại Bozen, miền Nam Tyrol, hồi đó thuộc lãnh thổ Áo, nay thuộc miền Đông Bắc của Italia và được gọi là Bolzano. Anh lớn lên trong môi trường đạo đức và tham gia phong trào công giáo tiến hành. Anh có lòng quan tâm đặc biệt đối với người nghèo và đã gia nhập Hội Bác Ái Thánh Vincent Paulo. tháng 5 năm 1942, khi được 22 tuổi, Magnusser lập gia đình với cô Hildegard, bạn đồng nghiệp trong hãng Excel, và sinh được một người con trai. Tháng 9 năm 1944, anh bị xung vào quân đội Đức và được bổ vào đội quân mật vụ SS. Vì lý do lương tâm, anh từ chối không tuyên thệ theo quy luật của đội quân mật vụ khét tiếng này, buộc phải trung thành với Hitler, nhân danh Thiên Chúa, nên bị kết án tử hình. Trên đường bị giải tới trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức, Joseph Magnusser chết ngày 24 tháng 2 năm 1945 vì bị kiết lỵ và bị sốt, lúc mới được 34 tuổi, trong toa xe lửa chở súc vật gần thành phố Erlangen do hậu quả của việc bị bắt giam. Anh đã chết vì vâng lời Chúa Kitô hơn là nghe theo lãnh tụ Hitler. Năm 1958, hài cốt của anh Magnusser được đưa về miền Nam Tyrol và năm 1963 được an táng ở ngoài bức tường của thánh đường Liechtenstein am Ritten. Ngày 8 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa Joseph Magnusser.
San Salvador, Đức Cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, đã dẫn đầu một cuộc biểu tình chống lại việc khai thác các mỏ kim loại tại nước này vì gây ô nhiễm môi trường và đe dọa cuộc sống của dân chúng. Theo báo La Prensa Gráfica, hôm 9 tháng 3 vừa qua tại San Salvador, đoàn biểu tình đã tuần hành đến trước trụ sở quốc hội của nước El Salvador và kêu gọi các đại biểu dân cử ủng hộ dự luật ngừng khai thác các mỏ kim loại như quặng trì vàng và bạc. Đại diện đoàn biểu tình đã được đại diện các đảng phái tiếp kiến. Đức Tổng giám mục Escobar tuyên bố rằng, với luật này, chúng tôi cố gắng bảo vệ El Salvador. Việc khai thác các quặng mỏ kim loại này là một đe dọa nghiêm trọng cho đất nước. Nó làm ô nhiễm nặng nề cho môi trường và việc khai thác này không thể được phép trong một nước nhỏ và đông dân như El Salvador. Cách đây vài tuần, trong buổi trình bày sáng kiến dự luật chống khai thác các quặng mỏ kim loại, Đức Tổng giám mục Escobar tố giác tình trạng các nguồn nước bị ô nhiễm vì việc khai thác các mỏ quặng lộ thiên bằng cách dùng chất độc cyanide. Do sự ô nhiễm này, con người và thiên nhiên ngày càng bị tổn hại.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết về quan điểm của Giáo hội Công giáo về Gender Theory, lý thuyết về giống.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 3 vừa qua, hơn 1.500.000 người đã tham dự các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố ở Peru để phản đối chính phủ nước này đã du nhập ý thức hệ về giống vào trong chương trình học ở các trường trên toàn quốc. Theo ý thức hệ này, các học sinh được dạy rằng giống của con người, nam hay là nữ hoặc là trung tính, là điều mỗi người tự chọn, chứ không liên hệ gì tới phái tính sinh lý hoặc là thân thể tự nhiên của họ. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CNA, trong số những người tham dự các cuộc biểu tình có 8 đại biểu quốc hội. Hồi tháng Giêng năm nay, Hội đồng giám mục Peru đã kêu gọi chính phủ loại bỏ lý thuyết về giống Gender Theory ra khỏi học trình của các trường học toàn quốc. Sự kiện tương tự cũng đã xảy ra năm trước đó tại Colombia. Thực vậy, ngày 10 tháng 8, 2016, hàng triệu người cũng đã biểu tình tại các thành phố của Colombia, đặc biệt là trước trụ sở của Bộ Giáo dục ở thủ đô Bogota, để phản đối chủ trương của bộ này cổ võ lý thuyết gender. Trong cuộc họp báo hôm mùng 9 tháng 8 trước đó, Đức Hồng Y Ruben Salazar, Tổng giám mục Bogota, khẳng định rằng, chúng tôi phủ nhận sự cổ võ ý thức hệ gender trong nền giáo dục quốc gia. Nó hủy hoại con người, tước bỏ một điều cơ bản là sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ. Đức Hồng Y tái khẳng định lập trường của giáo hội công giáo tôn trọng mọi người với những xu hướng tính dục khác nhau. Tuy nhiên, quyền của cá nhân không thể chống lại các quyền của cộng đoàn. Cần phải tôn trọng mọi người, nhưng không được áp đặt một ý thức hệ nào. Từ đó, Đức Hồng Y kêu gọi nâng đỡ các gia đình nhiều hơn vì đây là tế bào của đời sống xã hội. Trước sự phản đối của Hội đồng Giám mục và dân chúng Colombia, Bộ Giáo dục nước này đã tuyên bố từ bỏ chương trình giáo dục về ý thức hệ gender. Từ lâu nay, nhiều vị lãnh đạo trong giáo hội công giáo đã lên tiếng chống lại sự bành trướng của lý thuyết về giống, một ý thức hệ chủ trương xóa bỏ sự khác biệt nam nữ về sinh lý, và cho rằng sự khác biệt này chỉ là kết quả của văn hóa, giáo dục và phong tục tập quán, chứ không phải là do sinh lý. Nó là kết quả của quan niệm xã hội và giáo dục về vai trò khác nhau, và do đó người ta có thể thay đổi sự khác biệt ấy. Họ cũng phủ nhận xu hướng tự nhiên nam nữ tìm đến nhau, bất chấp sự kiện tự nhiên nam và nữ có những nhiễm sắc thể khác nhau XX và XY về mặt di truyền học. Những người chủ trương và cổ võ lý thuyết về giống có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, nhất là Liên Hiệp Âu Châu đã chấp nhận ý thức hệ về giống này như một ý thức hệ bình đẳng và là tốt, cần được phổ biến và cổ võ. Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định dành những ngân khoản lớn để giúp phổ biến lý thuyết về giống tại đại lục này. Người ta xuất bản các sách giáo khoa hoặc những tài liệu phổ biến tại các trường học để dạy các học sinh về lý thuyết về giống.
Trong nhiều trường hợp, để nhận được viện trợ, chính phủ các nước nghèo phải đồng ý du nhập lý thuyết về giống tại các trường học. Lý thuyết về giống âm thầm được phổ biến tại các học đường, qua các sách giáo khoa, qua kịch nghệ, phim ảnh. Có những chính quyền tại một vài thành phố Âu Châu muốn xóa bỏ sự khác biệt nam nữ, và khi các học sinh đăng ký theo học tại một trường, trong mẫu đơn không còn ghi tên cha, tên mẹ, nhưng họ ghi vị sinh thành thứ nhất, vị sinh thành thứ hai. Đó là trường hợp đã xảy ra tại hai thành phố lớn ở miền Bắc Italia, Milano và Venezia. Lý thuyết về giống xuất hiện tại Hoa Kỳ trong thập niên 1970 của thế kỷ 20, dưới ảnh hưởng của những nhà tư tưởng Pháp như Michel Foucault và Jacques Derrida, và phong trào nữ quyền cực đoan đã tận dụng thuyết này để phục vụ cho mục tiêu của mình. Những người chủ trương lý thuyết về giống nói rằng, sự khác biệt nhiễm sắc thể giữa nam và nữ không giữ vai trò nào trong việc hình thành căn tính về giới tính. Tính dục được tách rời khỏi nhân cách, chọn lựa làm người nam hay người nữ tùy thuộc quyết định chủ quan của mỗi người, chứ không có yếu tố khách quan nào trong lĩnh vực này. Người nam và nữ hoàn toàn như nhau về mọi phương diện. Tuy có sự khác biệt về hình dạng, nhưng điều này chẳng đáng kể gì. Nhân loại không bị phân chia giữa người nam và người nữ, nhưng nhân loại gồm những cá nhân chọn lựa sống như người nam hoặc người nữ. Từ quan niệm trên đây, người ta dùng những từ ngữ không còn bao hàm nam nữ giống đực giống cái, những thứ ngôn ngữ bao gồm. Lý thuyết về giống được tận dụng trong các cuộc tranh luận để binh vực hôn nhân đồng phái, những điều kiện để nhận con nuôi, chấp nhận những kỹ thuật sinh sản.
Lý thuyết về giống hiển nhiên là trái ngược với giáo lý công giáo. Ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế, Kinh Thánh đã dạy về phẩm giá cao cả của con người, được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Chúa dựng nên con người có nam, có nữ, nam và nữ, Adam và Eva, có cùng bản tính và phẩm giá như nhau. Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương thịt. Sự kiện này xác nhận hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco đã dành bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung ngày 15 tháng 4 năm 2015 để khẳng định đạo lý của Hội Thánh về vấn đề này. Ngài nói, tôi tự hỏi cái gọi là lý thuyết về giống, gender theory, có phải là biểu thị một sự bất mãn và một sự cam chịu hay không? Nó nhắm xóa bỏ sự khác biệt phái tính, vì người ta không biết đối chiếu với sự khác biệt ấy. Đúng vậy, người ta có nguy cơ thực hiện một bước thụt lùi. Để giải quyết các vấn đề trong quan hệ người nam và người nữ phải nói với nhau nhiều hơn, phải lắng nghe nhau hơn, phải yêu mến nhau hơn nữa. họ phải đối xử với nhau trong niềm tôn trọng và cộng tác trong tinh thần thân hữu. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề lý thuyết về giống trong đoạn số 151 của thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung và tông huấn hậu thường hội đồng giám mục Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Gần đây hơn, trong bài giảng thánh lễ duy nhất dành cho các tín hữu công giáo ở Cộng hòa Georgia sáng ngày 1 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha gọi lý thuyết về giống là một đại kẻ thù của hôn nhân và là một thế chiến chống hôn phối. Rồi trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên chuyến máy bay tối ngày 2 tháng 10 sau đó để trở về Roma, Đức Thánh Cha tái tố giác sự xấu xa mà người ta đang làm để nhồi sọ về lý thuyết gender. Ngài kể, một người cha gia đình người Pháp kể với tôi về đứa con trai 10 tuổi của ông. Trước câu hỏi, mai mốt lớn lên con muốn làm gì? Cậu bé trả lời, con muốn làm người nữ. Người cha ấy kể rằng, trong các sách ở trường học người ta dạy lý thuyết gender và đây là điều trái ngược với tự nhiên. Một người có xu hướng ấy hoặc cả những người đổi giống, đó là một chuyện. Dạy trong các trường học về chiều hướng ấy lại là chuyện khác. Để thay đổi tâm thức các học sinh, tôi gọi đó là một sự thực dân hóa ý thức hệ.
Tuy có những lời phát biểu của Đức Thánh Cha, của các giám mục và hoạt động phản đối của các tổ chức công giáo, nhưng theo Đức Hồng Y William Jacobus Ejic, giáo chủ công giáo Hòa Lan, giáo hội cần làm hơn nữa trong lĩnh vực này để chống lại lý thuyết về giống. Đức Hồng Y Ejic vốn là một giáo sư thần học luân lý nổi tiếng và từ 10 năm nay là tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan. Ngài đã lên tiếng xin tòa thánh công bố một văn kiện liên quan đến lý thuyết về giống. Theo Đức Hồng Y, văn kiện này không nhất thiết phải là một thông điệp, nhưng chỉ cần là một văn kiện chính thức của tòa thánh nói về vấn đề này, có thể là một huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin để giải thích tường tận lập trường của giáo hội công giáo đối với lý thuyết về giống. Một văn kiện có thể chống lại sức ép đến từ các tổ chức quốc tế lớn về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit hồi đầu tháng 3, Đức Hồng Y Ejic giải thích rằng văn kiện tòa thánh như thế là cần thiết vì cho đến nay, tuy đề cập đến nhiều lần, nhưng không có văn kiện tập trung về đề tài này. Văn kiện ấy là cần thiết vì dân chúng thường nghe nói đến lý thuyết về giống qua các phương tiện truyền thông trong giới chính trị và học đường. Cần phải trình bày cho dân chúng biết tại sao giáo hội không chấp nhận lý thuyết về giống. Giống là một vai trò tính dục và xã hội của người nam và người nữ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Utrecht cũng giải thích rằng lý thuyết về giống dựa trên một thứ nhân loại học nhị nguyên, giới hạn nhân vị vào ý thức của con người, trung tâm não bộ của các hoạt động lý trí, những chọn lựa tự lập và khả năng xã hội tiêu biểu của con người. Lý thuyết về giống coi thân thể như một cái gì phụ thuộc, một cái gì ở ngoài bản tính con người, không tham dự vào phẩm giá con người, xét là con người, không phải là một giá trị nội tại của con người. Câu hỏi cơ bản là, thân thể con người có giá trị gì đối với tôi? Câu hỏi này đưa tới một câu hỏi khác, tính dục sinh lý có giá trị gì? Đối với giáo hội, tính dục sinh lý theo thân thể con người là điều nội tại đối với bản tính con người. Điều hiển nhiên là lý thuyết về giống đi ngược với lập trường của giáo hội công giáo. Quan điểm của giáo hội là điều người ta có thể hiểu được, dựa trên lý trí thuần túy của con người với những luận chứng triết học mà không cần phải nại đến mặc khải. Đức Hồng Y Ejic cho biết vì quan niệm của thế giới ngày nay coi thân xác như một cái gì ngoại tại đối với con người và như một phương tiện thuần túy, tùy theo giá trị người ta gán cho nó. Điều này khiến con người có quyền sử dụng thân xác hoàn toàn theo ý mình, kể cả việc làm cho chết êm dịu, trợ tử và chấm dứt mạng sống theo lời yêu cầu của người xin. Nhân loại học nhị nguyên như thế lan tràn toàn thể xã hội và ảnh hưởng tới hầu như mọi lĩnh vực tư tưởng, kể cả luân lý y khoa và thay đổi cách thức cảm nghĩ và nhận thức về chính mình. Vì thế, điều rất cấp thiết là trình bày một cái nhìn đích thực về con người trong trần thế này, nếu không chúng ta sẽ lạc hướng.
Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại kinh nghiệm của cha Alberto Gatton, tuyên úy trên hộ tống hạm Navarra, về việc cứu người di cư trên các tàu thuyền ở Địa Trung Hải.
Mỗi ngày có hàng trăm người tị nạn, vượt biên từ nhiều nơi ở châu Phi, cố gắng vượt Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền giã chiến, tạm thời, bằng cao su hay gỗ, với hy vọng đến được châu Âu. Những cơn bão lớn thường xảy đến và nếu không được cứu giúp, thì những người di cư này sẽ bị chết chìm trong lòng biển cả. Tổ chức SOFIA, một tổ chức chống buôn lậu người di cư ở Địa Trung Hải, được thành lập nhằm tranh đấu chống lại các băng đảng mafia buôn người ở Địa Trung Hải và giúp cứu vớt những người trên biển bởi vì họ là những người nghèo. Hộ tống hạm Navara là một con tàu Tây Ban Nha thuộc hội SOFIA, chống lại việc buôn người bằng cách cứu người ở Địa Trung Hải. Cha Alberto Gaetan là tuyên úy của con tàu có 208 thủy thủ đoàn. Cha Gaetan được thụ phong linh mục vào tuổi 29, sau khi thi hành sứ vụ tại thành phố Santander của Tây Ban Nha, rồi đến thành phố Roma và cuối cùng là Hoa Kỳ. Theo lời khuyên của giám mục, cha Gaetan đã quyết định gia nhập quân đội khi cha đã 45 tuổi. Hiện tại cha là tiên úy trưởng của quân khu miền Nam. Cha Gaetan cho biết là tàu của cha đang cộng tác để cứu những người bị bọn mafia bỏ mặc cho sống chết trên biển cả. Hộ tống hạm Navara cùng với các tổ chức phi chính phủ và các lực lượng hải quân Âu Châu hoạt động để cứu vớt người trên biển. Trong vòng 5 tháng qua, từ tháng 9 năm 2016 đến tháng Giêng năm 2017, đội cứu hộ của cha Gaetan đã cứu vớt được 3.000 người. Cha cho biết, 70% những người tị nạn là các Kitô hữu chạy trốn cuộc bách hại tại quê hương của họ. Họ chạy trốn nhóm Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria, chạy trốn khỏi những kẻ khủng bố, khỏi tình cảnh của quê hương họ. Cha Gaetan nhớ lại chuyến cứu hộ đầu tiên khi những người vượt biển được cứu lên tàu. Họ nhảy múa ca hát. Đó là một ngày hạnh phúc vì không có ai bị chết. Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy những người được cứu an toàn và múa hát, nhưng mà niềm vui của những ngày như thế bị tàn lụi bởi nỗi buồn sâu xa khi thấy thế giới này đã đi đến sự ác đến mức nào. Khi họ để cho các trẻ em, những phụ nữ mang thai đi trên những con thuyền như những cái hộp dày, như những chiếc quan tài dập dềnh trên nước, mà số phận của họ chỉ hoặc là được cứu hoặc là chết. Khi cứu được các người tị nạn, điều đầu tiên nhóm cứu hộ cần làm là chữa trị các vết thương. Họ cho ăn thứ gì đó và chống diệt mất nước, đồng thời cho Gaetan luôn luôn ở đó với các gia đình và các người bệnh. Một lần, một phụ nữ xin cha chúc lành cho bà và đứa bé gái đi cùng bà. Cha của bé gái đã mất tích trước khi tàu được cứu, và bây giờ bà cụ phải chăm sóc cho bé gái. Bà chỉ xin cha chúc lành cho họ. Cha đã cùng với họ cầu nguyện trong trạm y tế. Một lần khác, một mục sư tin lành đã trốn khỏi quê hương vì bị bách hại. Cha Gaetan đã giúp cho mục sư này mọi sự mà cha có thể làm. Cha Gaetan cho biết, hầu như những người tị nạn không xin gì về vật chất, họ chỉ xin một lời cầu nguyện và một nụ cười. Cha Gaetan cho biết, công việc của một tiên úy thật khó khăn vì bạn đối diện với cái chết, với đau khổ, với bạo lực. Nếu bạn đi xa nhà và vị linh mục giới thiệu cha như là một bạn cùng tàu mà các tín hữu cũng như những người ngoại đạo có thể trút gánh nặng của họ, họ có thể nói chuyện và chia sẻ những điều mà họ không thể làm với các sĩ quan của con tàu. Thêm vào việc thực hiện công việc như các thủy thủ khác, công việc đặc biệt của cha là ở với các giáo dân mà không được quên mình là một quân nhân, nhưng lại trao ban chính mình như một linh mục. Mỗi ngày trên tàu đều có thánh lễ, nhưng vì không có nhà nguyện nên thánh lễ được dâng trên boong tàu. Nếu thời tiết xấu thì cha sẽ dâng lễ bên trong tàu. Một giây phút đặc biệt cảm động nữa đối với cha Gaetan chính là giờ kinh chiều, được dâng lên Thiên Chúa của thời tiết an lặng cũng như giông bão mỗi chiều khi mặt trời lặn. Ngay cả những người vô thần cũng tham dự giờ kinh này khi có trận bão giông hoặc khi họ có người thân đau bệnh. Trong những tháng lênh đênh trên biển, hộ tống hạm Navarra, cha Gayton đã cử hành một nghi lễ rước lễ đầu tiên, một vài thủy thủ kết hôn hay học các lớp chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Cha chia sẻ kinh nghiệm, tôi luôn luôn nói rằng, ở trên biển, những người vô thần trở thành ngộ đạo, người ngộ đạo trở thành người công giáo không thực hành, và người công giáo không thực hành, ít nhất là trong một thời gian thực hành đạo. Đó là kinh nghiệm của tôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về đề tài niềm tin về sự phục sinh thân xác trong hội thánh tiên khởi.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã khảo sát những đoạn văn Kinh Thánh, Cựu và Tân Ước bàn về sự phục sinh thân xác. Trong Tân Ước, đoạn văn dài và mạch lạc nhất là chương 15, thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto. Lần trước, chúng ta đã phân tích 4 đoạn đầu tiên, từ câu 1 đến câu 34, khẳng định niềm tin vào sự sống lại thân xác dựa trên niềm tin vào Đức Kitô đã phục sinh. Hôm nay, chúng ta khảo sát những đoạn văn còn lại từ câu 35 tới câu 58, và sau đó chúng ta tìm hiểu đạo lý của các thánh giáo phụ về tín điều này. Thưa gửi Corinto, đoạn thứ 5, câu 35 tới 49, nhóm trả lời cho câu hỏi gai góc nhất, kẻ chết sẽ trỗi dậy như thế nào? Vấn nạn được nêu lên do một sự thật hiển nhiên. Thân xác sau khi chết đã bị tan tành hủy diệt. Thánh Phaolô chấp nhận kinh nghiệm đó, nhưng lại cũng dùng một kinh nghiệm khác để nói ngược lại. Đó là hạt giống bị hủy hoại đi thì mới sinh ra cây được. Và như vậy có sự liên tục tuy khác biệt về hình thể. Từ một nhận xét thông thường đó, Thánh Phaolô diễn tả sự liên tục và khác biệt giữa thân thể hiện tại và thân thể tương lai qua 4 cặp tính tự: hư nát bất diệt, hèn hạ vinh quang, yếu đuối mạnh mẽ, sinh khí thần khí. Cái cặp đối lập cuối cùng này, sinh khí psychikon và thần khí pneumatikon, gây ra rất nhiều khúc mắc hơn cả. Ở trong tiếng Hy Lạp, thân thể soma đối lại với linh hồn psyche. Thế thì tại sao gọi là thân thể sinh hồn? Sự đối chọi giữa thân thể sinh hồn với thân thể thần khí muốn nói lên điều gì? Phải chăng lúc ấy thân thể sẽ trở thành thiêng liêng vô hình? Cái ở đây Thánh Phaolô không bàn về bản tính của thân xác, mà là năng lực của nó. Hiện giờ thân thể chúng ta được sinh động nhờ linh hồn trong điều kiện của con cái Adam, vì thế phải chết. Nhưng mà sau này, thân thể chúng ta sẽ nhận được luồng sinh khí mới do chính thần khí Chúa ban. Đoạn thứ 6, câu 50 đến câu 58, đối diện với một quan niệm đương thời về ngày quang lâm gần kề. Câu hỏi được đặt lên, khi Chúa đến, người chết sẽ sống lại, còn người sống thì sao? Họ có phải chết để được sống lại hay không? Tác giả trả lời rằng, không phải tất cả mọi người sẽ phải chết, nhưng mà tất cả mọi người đều cần phải được biến đổi, bởi vì xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được. Câu 50. Như vậy, giữa thân xác hiện tại và thân xác tương lai vừa có sự liên tục, vừa có sự khác biệt. Cái thân hiện giờ phải hư nát, nhưng sẽ được bất diệt. Hiện giờ phải chết, nhưng sẽ được bất tử. Nên lưu ý là người Hy Lạp chủ trương linh hồn bất tử. Thánh Phaolô nói rằng thân xác phục sinh bất tử. Trong phần kết luận, sau khi kết bài ca chiến thắng của Đức Kitô trên cái chết,
tự nhân thế hóa thành tự thần của năm 456. Thánh Phaolô một lần nữa nhắc lại hệ luận luân lý của niềm tin và sự sống lại. Nó mang lại niềm hy vọng cho chúng ta giữa những vất vả lao nhọc vì Chúa. Câu 58. Và ghi nhận chung, đạo lý về sự phục sinh còn được Thánh Phaolô đề cập đến trong nhiều thư khác, tuy không được dài và mạch lạc như đoạn văn trên đây. Chúng ta nên ghi nhận một vài điểm sau về từ ngữ và nội dung thần học. Về từ ngữ, trong tiếng Việt, phục sinh có nghĩa là hồi phục lại sự sống, sống lại. Trong tiếng Hy Lạp, Anastasis, và tiếng Latin Resurrectio, theo nghĩa đen chỉ có nghĩa là trỗi dậy, hiểu là từ cõi chết. Tuy nhiên, cả hai từ ngữ vừa rồi không diễn đạt trọn vẹn đạo lý Kitô giáo. Sự sống lại ở đây không hiểu về sự trở lại cuộc sống dương gian vì ông Lazaro hồi sinh. Sự sống lại vào thời cánh chúng thì khác. Thân xác chúng ta sẽ được biến đổi. Thánh Phaolô lấy mẫu mực từ chính cái sự phục sinh của Đức Kitô. Thân xác của người không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Về nội dung, Thánh Phaolô không chỉ nói đến sự sống thể chất của thân xác, nhưng nhất là sự sống thần linh, nghĩa là được thông hiệp với Thiên Chúa. Sự phục sinh là hiệu quả của ân cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nó nói lên sự chiến thắng toàn diện trên tất cả mọi lực lượng của sự dữ, là tội lỗi và sự chết. Sự phục sinh là một ân huệ Chúa ban cho nhân loại. Thần học, khi nói tới sự phục sinh của nhân loại, Thánh Phaolô luôn quy chiếu về Đức Kitô. Sự phục sinh của chúng ta dựa trên sự phục sinh của Đức Kitô. Thân xác của chúng ta khi sống lại sẽ nên giống như thân xác của Đức Kitô. Vì thế, nếu muốn được sống lại với Đức Kitô, chúng ta cần phải được tháp nhập vào thân thể của người nhờ bí tích thánh tẩy. Nhờ đó, chúng ta được chết, an táng với người và được sống lại với người. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ sống lại như là chi thể của Đức Kitô và cùng với toàn thân thể của người. Hiểu như vậy, Thánh Phaolô chỉ nói tới sự phục sinh của các chi thể Đức Kitô, nghĩa là các thánh. Do đó, những kẻ bất chính tội lỗi sẽ không sống lại. Niềm tin của hội thánh. Đạo lý về sự phục sinh là một chủ đề căn bản trong chương trình huấn giáo cho các ai muốn, cho những người muốn gia nhập Kitô giáo. Tuy nhiên, các giáo phụ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc rao giảng đạo lý này. Sự khó khăn không phải từ phía những người duy vật vô thần, nhưng là từ phía những người chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, họ khinh rẻ thân xác. Như chúng ta đã biết, theo thuyết Plato, linh hồn con người được dựng ở trên thiên giới và bị nhốt vào thân xác dưới đất này để đền tội. Triết gia Plotino cho rằng, thật là xấu hổ khi linh hồn lại phải gặp lại thân xác một lần nữa. Thân xác làm cho linh hồn mất vẻ tinh tuyển. Thân xác là căn cứ của các giới hạn và tật xấu của con người. Tóm lại, linh hồn mới thực là phần tính anh của con người. Thân xác là cái xích ràng buộc con người. Nhiều tác phẩm của các giáo phụ được viết về sự sống lại để trả lời cho những lời chế giễu của người ngoại đạo, và đôi khi cũng để củng cố đức tin cho những tín hữu nghi nan. Triết gia Porphyro đã viết một tác phẩm để chế nhạo niềm tin của người Kitô giáo bằng cách đưa ra vấn nạn như thế này. Có một người bị chết đuối dưới biển. Xác anh ta bị cá tới ăn. Sau đó một ngư phủ câu được con cá và nấu ăn. Đến khi anh ta chết thì xác anh ta bị đàn chó tới sâu xé. Sau cùng đến được lũ chó cũng bị đám rượu hâu giết. Thế thì thử hỏi, thân xác của người bị chết đuối sống lại làm sao được? Các giáo phụ đưa ra hai lý chứng để bênh vực cho niềm tin Kitô giáo. Một, sự sống lại là điều có thể xảy ra được, bởi vì dựa trên quyền năng của Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không thể làm được. Sự phục sinh còn dễ hơn là sự tạo dựng. Sự tạo dựng bắt đầu từ hư không mà Chúa còn làm được. Phương chi là cho người chết đã hiện hữu rồi được sống lại. Nói khác đi, niềm tin vào sự phục sinh gắn liền với niềm tin vào Thiên Chúa tạo thành, bởi vì sự tạo dựng và sự tái tạo cùng do bởi một quyền năng. Cũng nên biết là về mút phản ứng lại thái độ của các triết gia phủ nhận thân xác phục sinh dựa trên chủ trương linh hồn bất tử. Cho nên, một vài giáo phụ đã bác bỏ sự bất tử của linh hồn, chẳng hạn như là Tassiano diễn từ cho người Hy Lạp số 13, hoặc cho rằng linh hồn bất tử không do bản tính mà là do ơn Chúa ban. Mặt khác, khi bên vực đạo lý về thân xác phục sinh, các xác phục còn nhắm tới một chân lý nữa liên hệ tới ơn cứu độ, đó là Thiên Chúa cứu độ toàn thể con người. Sự khinh miệt thân xác sẽ dẫn tới việc coi rẻ mầu nhiệm nhập thể. Đó là điều mà Thánh Irenaeus đã vạch ra trong cuộc tranh luận với nhóm ngộ giáo. Ông Tertulliano cũng nghĩ như vậy. Ai mà không chấp nhận thân xác sẽ sống lại thì mặc nhiên cho rằng ơn cứu chuộc không ảnh hưởng tới thân xác. Nếu nói như thế thì Thiên Chúa chỉ mới cứu độ một nửa con người mà thôi. Điều thứ hai, bàn về bản chất của thân xác phục sinh, các giáo phụ hộ giáo khẳng định rằng thân xác phục sinh cũng đồng nhất với thân xác hiện tại. Để trả lời cho vấn nạn tương tự như kiểu ông Porfirio đã nêu, các giáo phụ nại tới quyền năng của Thiên Chúa. Duy chỉ có ông Origen mới nghĩ ra một lý thuyết thâm thúy hơn. Dựa theo hai từ ngữ được nói ở trong Tân Đức về thân xác, đó là thân thể và xác phạm, corpus caro. Ông nhận xét rằng chỉ có thân thể mới được sống lại và sẽ là thân thể theo thần khí, chứ xác phạm không thể sống lại. Từ đó ông nghĩ rằng cần phải phân biệt hai chiều kích trong thân xác của chúng ta, cái chất thể và cái hình dáng. Cái chất thể thì luôn thay đổi ngay từ cuộc sống trên đời này rồi. Chỉ có hình dáng mới duy trì được sự liên tục của thân xác ở đời này và ở đời sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.